Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Ngọc Bách và Hoài Linh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ sáu ngày 17 tháng 2 năm 2023. Chương trình có những nội dung sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa.
Hà Nội tiếp nhận 110 cây hoa anh đào Nhật Bản trao tặng.
Lãi suất tiết kiệm nhiều ngân hàng giảm mạnh.
Hà Nội dự kiến tuyển sinh mầm non lớp 1, lớp 6 từ ngày 1 tháng 7.
Phần tin thế giới có những thông tin. Nhật Bản, Hàn Quốc nhất trí nối lại các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo.
Hải quân Thái Lan nỗ lực ngăn chặn nguy cơ tràn dầu ở vịnh Thái Lan. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Nghĩa được thăng quân hàm lên Thượng tướng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn đồng chí luôn giữ bản lĩnh của đảng viên, của vị tướng lĩnh trong quân đội, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, luôn học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tư cách, nhiệm vụ của người làm tướng là trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung. Chủ tịch nước cũng đề nghị Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tập thể Bộ Tổng Tham mưu để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, nhiệm kỳ 2023-2026 trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những năm qua, ngành ngoại giao không ngừng lớn mạnh, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng đất nước, trong đó có đóng góp của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Thủ tướng cho rằng, nhiệm vụ của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày càng nặng nề. Do đó, các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phải kiên trì, kiên định và linh hoạt thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước được ghi trong Nghị quyết Đại hội 13, Nghị quyết số 34 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 13 của Đảng. Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Thủ tướng yêu cầu các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần xác định ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, góp phần vào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, toàn diện, hiệu quả là một ưu tiên cao trong nhiệm kỳ công tác của mình.
Chiều qua, phát biểu tại lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng thành tích học tập và tin tưởng 20 ủy viên dự khuyết sẽ cập nhật, vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm có được từ lớp học quan trọng này, góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ được giao tại các địa phương, đơn vị trong thời gian tới. Thường trực Ban Bí thư cho biết, qua 6 tuần lên lớp, với giảng viên là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không chỉ truyền đạt nội dung có liên quan mà còn gợi mở, trao đổi, giải đáp những vấn đề quan tâm của học viên. Cùng với các chương trình nghiên cứu, khảo sát thực tế tại nhiều địa phương đã cung cấp một khối lượng tương đối lớn về kiến thức, nhận thức lý luận, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, góp phần nâng cao năng lực, tư duy chiến lược cho các ủy viên dự khuyết. Đây là yêu cầu cao của Đảng đối với nhóm cán bộ trẻ đang trong quá trình phấn đấu, rèn luyện để trở thành ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong nhiệm kỳ tiếp theo.
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chương trình hành động số 25, thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình hành động xác định 4 quan điểm, 3 mục đích, yêu cầu, 10 nhóm chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025 và năm 2030, cùng một số nội dung cụ thể về tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện nghị quyết số 06, trong đó có nhiều nội dung cụ thể mới gắn với thực hiện nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban Thường vụ Thành ủy nêu rõ, quan điểm triển khai thực hiện là đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị, đảm bảo quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm, văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển. Về chỉ tiêu, Hà Nội phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa dự kiến đến năm 2025 đạt khoảng 60-62%, đến năm 2030 dự kiến đạt khoảng 65-75%, theo chương trình hành động số 16 của Thành ủy. Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 30% vào năm 2025, phấn đấu đến năm 2030 đạt khoảng 33-36%. Cùng với đó, thành phố cũng sẽ tập trung xây dựng chương trình phát triển đô thị thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội phối hợp cùng Sở Xây dựng và Hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, thành phố Hà Nội tổ chức lễ tiếp nhận và trồng cây hoa anh đào do Hội hữu nghị Việt-Nhật vùng Chukyo, Nhật Bản trao tặng. 110 cây hoa anh đào, loài hoa đặc trưng cho biểu tượng của đất nước Nhật Bản, được Hội hữu nghị Nhật Việt cùng Chukyo Nhật Bản dành tặng cho thủ đô Hà Nội, không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường thủ đô mà còn là sự kiện ý nghĩa kỷ niệm 10 năm dự án Sakura trao tặng cây hoa anh đào do Hội hữu nghị Nhật Việt cùng Chukyo khởi xướng. Ngay sau lễ tiếp nhận, 110 cây hoa anh đào đã được Hội Liên hiệp và các Hội hữu nghị Việt Nam Nhật Bản, thành phố Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nhật vùng Chukyo trồng tại công viên Hòa Bình. Cây anh đào nở hoa trên mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến sẽ trở thành biểu tượng tươi thắm của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam Nhật Bản.
Thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ thủ đô tiên phong chuyển đổi số được chọn là chủ đề chính của tháng thanh niên năm nay. Sử dụng thế mạnh về am hiểu công nghệ thông tin, đoàn viên thanh niên thành phố đang tích cực hỗ trợ đảng viên cài đặt phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, giúp từng bước thực hiện số hóa nghiệp vụ công tác đảng.
Cụ thể hóa chủ đề công tác năm là năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Đoàn thanh niên thị xã Sơn Tây đề ra 7 hoạt động trọng tâm gồm tổ chức khởi công công trình thanh niên, trang trí các gốc cây xanh trên không gian xung quanh Hào Thành Cổ, Sơn Tây, giai đoạn 2, tổ chức ra quân chiến dịch hỗ trợ đảng viên cài đặt và sử dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, vận động người dân tại một số tuyến phố ra mắt mô hình tuyến phố thanh toán thông minh. Anh Nguyễn Huy Cận, Bí thư Đoàn Thanh niên thị xã Sơn Tây chia sẻ.
Tháng thanh niên năm 2023, tuổi trẻ thị xã Sơn Tây lựa chọn chủ đề là tiên phong chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Chúng tôi xác định nội dung trọng tâm đó là việc thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn sử dụng cho các đảng viên cài đặt phần mềm sổ tay đảng viên điện tử.
Còn tại phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, đội hình lưu động hỗ trợ đảng viên cài đặt phần mềm được đoàn thanh niên phường triển khai tất cả các ngày trong tuần. Một ngày có 2 ca, mỗi ca làm việc có từ 7 đến 10 tình nguyện viên. Đoàn thanh niên phấn đấu trong tháng 3 sẽ hỗ trợ cài đặt cho 100% đảng viên trên địa bàn. Ông Đinh Tiên Hương, Phó Bí thư Chi bộ 12 và chị Bùi Nhật Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết.
Như vậy tức là trước đây là xung kích ở trong chiến đấu, xung kích trong lao động sản xuất, bây giờ lại xung kích thêm một lần nữa trên cái mặt trận gọi là chuyển đổi số.
Sau khi mà bọn em cài đặt xong cho các bác thì các bác cảm thấy rất là vui phấn khởi, và các bác đây các bác cũng mua nước rồi mua bánh kẹo các thứ cho bọn em, thì cái sự hưởng ứng và sự ủng hộ của các bác, bản thân là các bác đã ra đây cài đặt cho mình tại cái điểm này của mình, ủng hộ mình, thì đây đã cũng là một cái động lực rất là lớn để bọn em hoàn thành được cái nhiệm vụ.
Với lợi thế là lực lượng trẻ tuổi, có tri thức, đoàn viên thanh niên có khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng mới, xử lý các nền tảng số thông qua các thiết bị công nghệ và không gian mạng. Vì vậy, việc đoàn viên hỗ trợ người dân trên các địa bàn gặp nhiều thuận lợi. Và với sự đồng hành của các bạn trẻ, đảng viên tại các địa phương đã có thể tìm hiểu, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng qua phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Ông Nguyễn Học, Bí thư chi bộ số 17, phường Nghĩa Đô, và chị Đặng Thị Thu Trang, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy cho biết.
Chi bộ của chúng tôi đây chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ thì các đồng chí xuống đã cài đặt đến trên 60 đảng viên về cái việc thực hiện cài đặt sổ tay điện tử. Thì tôi nghĩ là chỉ trong vòng ngày hôm nay và ngày mai nữa, thì sau khi kết thúc cái buổi sáng các anh các chị giúp, thì ngày mai có thể một số đảng viên có thể tự hướng dẫn cho nhau và tự có thể cài đặt.
Trong quá trình triển khai mà cũng gặp khó khăn, ví dụ như là các bác quên mật khẩu, các bác cài đặt các bác quên mật khẩu, thì trên cái hệ thống của chúng tôi thì ở trên phường cái quản trị viên thì sẽ cấp lại mật khẩu cho đồng chí bí thư chi bộ để các bác có thể đăng nhập được.
Trong 5 năm tới, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng lần thứ tư theo xu hướng chuyển đổi số để các hoạt động đoàn tham gia hành chính hiệu quả, đòi hỏi các cấp bộ đoàn phải nắm bắt, thích ứng nhanh với khoa học công nghệ, lan tỏa sâu rộng tinh thần chuyển đổi số trong mỗi cán bộ công chức viên chức trẻ, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả, thực thi công vụ, hướng tới xây dựng chính phủ số theo chủ trương của Đảng, Nhà nước trong tương lai gần. Sau đây là một số ý kiến chia sẻ của các cán bộ đoàn thanh niên.
Xây dựng một cái môi trường văn hóa số trong thực thi công vụ. Trước đây thì chúng ta có khái niệm văn hóa số trong cuốn Cẩm nang chuyển đổi số của Bộ Thông tin Truyền thông cũng đã ba xuất bản rồi. Tuy nhiên chưa có một cái khái niệm là chuyện văn hóa số trong thực thi công vụ của cán bộ công chức và viên chức trẻ. Tôi nghĩ điều đấy rất là quan trọng.
Đại hội 16 của thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội thì cũng xác định một trong hai khâu đột phá là chuyển đổi số. Thế và trong 7 cái đề án của nhiệm kỳ 2022-2027 thì cũng xác định một cái đề án lớn nhất, đấy là đề án về nâng cao năng lực số và chuyển đổi số trong thanh niên. Trong đó thì có nhiều những cái ứng dụng mà chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các cái đối tác để xây dựng nên những cái ứng dụng mà hướng đến người dùng cuối để tăng cái tính tương tác cũng như là thực sự có những cái dữ liệu của người dùng ở trên cái nền tảng đó. Đồng thời là chúng tôi cũng sẽ ứng dụng những cái công nghệ đó vào trong những cái hoạt động phong trào của mình một cách rất là sâu sắc, để làm sao mà tất cả những quy trình thủ tục của chúng ta, từ hồ sơ của các bạn đoàn viên thanh niên đến những hoạt động tham gia cùng với tổ chức đoàn có thể được lưu lại, có thể trở thành một cái CV số của các bạn.
Chuyển đổi số các hoạt động của đoàn và tiên phong chuyển đổi số là những nhiệm vụ mới đối với tuổi trẻ thủ đô. Tuy nhiên, với tinh thần xung kích tình nguyện, đoàn thanh niên tiếp tục phát huy sự nhạy bén trong tư duy, sáng suốt trong nhận thức và sáng tạo trong cách tiếp cận để thực hiện tốt và thực hiện có hiệu quả công cuộc chuyển đổi số, giúp thanh niên mở ra nhiều cơ hội để giúp nhau phát triển kinh tế, học tập, rèn luyện kỹ năng và trưởng thành hơn, góp phần đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của thủ đô Hà Nội. Đồng thời, Thành đoàn Hà Nội đặt mục tiêu sẽ hỗ trợ 80% đảng viên cao tuổi toàn thành phố cài đặt thành công ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sau quyết định giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng Nhà nước, một số ngân hàng đã điều chỉnh biểu lãi suất huy động mới với sức giảm mạnh tại nhiều kỳ hạn từ ngày hôm qua, 16 tháng 3. Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn dưới 12 tháng giảm từ 0,5 đến 0,65% một năm. Theo đó, lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng giảm từ 6% mỗi năm xuống còn 5,5% mỗi năm. Kỳ hạn 6 tháng giảm từ 8,55% mỗi năm xuống 7,9% mỗi năm. Với tiền gửi online, lãi suất tại Việt Á Banh có bước giảm mạnh hơn, từ mức 9 đến 9,1% mỗi năm xuống còn 8,5 đến 8,6% mỗi năm cho kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng. Các kỳ hạn 12, 13 và 15 tháng cũng giảm tương ứng xuống còn 8,7% mỗi năm. Và như vậy, sau các đợt giảm lãi suất huy động liên tiếp, hiện chỉ còn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín, Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng ở mức 9,2 và 9,1% một năm.
Hai tháng đầu năm 2023, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân từ 90% trở lên số vốn năm 2023 đã được giao. Tại Hà Nội, đến đầu tháng 3 năm 2023, thành phố đã giải ngân được khoảng 3.900 tỷ đồng, đạt 6% kế hoạch năm 2023. Trong đó, thành phố ưu tiên đốc thúc các dự án trọng điểm gồm đường Vành Đai 4, vùng thủ đô, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2. Các quận, huyện có đường Vành Đai 4 đi qua đang quyết liệt vào cuộc, phấn đấu bàn giao ít nhất 70% mặt bằng trong tháng 6 năm 2023 để khởi công dự án, hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 12 năm 2023. Hà Nội cũng đã phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng với diện tích 236,26 ha, bàn giao 276 ha mặt bằng cho chủ đầu tư, đạt 34,65% tổng mặt bằng của dự án. Tất cả các dự án xây dựng khu tái định cư phục vụ dự án đường Vành Đai 4 cũng đã được phê duyệt tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc sơ bộ. Đến nay, dự án đã giải ngân 62,5% kế hoạch vốn năm 2023. Đơn vị tập trung đôn đốc tiến độ thi công, phấn đấu hợp long các nhịp chính của cầu trước ngày 30 tháng 6 và hoàn thành công trình trước ngày 2 tháng 9 năm 2023.
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, Trung ương và Quỹ Thiện tâm tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác về phát triển các mô hình nông nghiệp, nông thôn, điển hình gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại buổi ký kết, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam cảm ơn sự hỗ trợ của tập đoàn Vingroup thông qua Quỹ Thiện tâm ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương. Nông dân là lực lượng nền tảng của xã hội Việt Nam nên việc ký kết hợp tác giữa ba bên phải thực sự có ý nghĩa và hiệu quả thông qua xây dựng các mô hình nâng cao năng lực cho nông dân. Qua đó, khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong sản xuất, khai thác sản phẩm đặc sản từng địa phương, nâng cao chất lượng đời sống, tạo sinh kế lâu dài cho người dân.
Giá lợn hơi, gia cầm, con giống đang giảm, khiến nhiều hộ chăn nuôi thua lỗ. Vấn đề xử lý môi trường trong chăn nuôi cần nhiều vốn, gây khó khăn cho người dân. Đó là những nội dung đang được thảo luận tại hội nghị thúc đẩy hợp tác công tư trong công tác tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức. Hà Nội hiện đã quy hoạch các vùng chuyên canh, tập trung và trang trại quy mô lớn với 162 xã nuôi trọng điểm. Hiện nhu cầu tiêu dùng thịt lợn của thành phố khoảng 19.300 tấn một tháng, khả năng đáp ứng 13.700 tấn một tháng, đạt 71%. Thịt trâu, bò, nhu cầu khoảng 5.370 tấn một tháng, đáp ứng được 1.000 tấn một tháng, đạt 18,6%. Để chăn nuôi Hà Nội phát triển ổn định, bền vững theo hướng tập trung, quy mô lớn, tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng các sở, ngành cần tham mưu thành phố tiếp tục có chính sách hỗ trợ về thuế, phần mềm truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hỗ trợ chi phí lấy mẫu phân tích nước, đất cho các chuỗi chăn nuôi.
Thưa quý vị và các bạn, sau một năm phối hợp thực hiện, tình hình trật tự đô thị tại khu vực cầu mới giáp danh giữa quận Thanh Xuân và quận Đống Đa đã được cải thiện tích cực. Hiện tượng hàng rong bán trên cầu gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng cảnh quan chung đã giảm tối đa. Việc tham gia giao thông của người dân trên địa bàn, nhất là tại khu vực này, đã thuận lợi.
Xuất phát từ thực tế thói quen và nhu cầu mua bán hàng hóa của người dân, hoạt động bán hàng rong vi phạm trật tự đô thị, phố cầu mới và cầu giáp nhất thường xuyên tái diễn. Tình trạng người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ, bán hàng rong gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị diễn ra liên tục, nhất là khi vắng bóng lực lượng chức năng. Đây là địa bàn giáp danh giữa phường Thượng Tình, quận Thanh Xuân và phường Thịnh Quang, ngã tư Sở, quận Đống Đa, nên công tác kiểm tra, xử lý, giải quyết các vi phạm trật tự đô thị gặp nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực tế trên phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân và phường Thịnh Quang, ngã tư Sở, quận Đống Đa đã thống nhất và ban hành kế hoạch liên tịch về đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại khu vực này. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân trên địa bàn ba phường đã tạo chuyển biến cho công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ông Trần Phan Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân chia sẻ.
Ban chỉ đạo 197 của ba phường đã tổ chức họp bàn và ký kế hoạch liên tịch gia quân xử lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường tại các khu vực giáp danh. Ở đây thì chúng tôi quan điểm là sẽ quyết liệt để xử lý liên tục, xử lý thật giáp, làm sao mà nâng cao nhận thức, ý thức của người dân không được tái vi phạm, và cương quyết là sẽ thu giữ cũng như là xử phạt các hành chính nếu những cái trường hợp mà cố tình vi phạm. Tất cả người dân đã cơ bản nâng cao được ý thức, nhận thức và cũng đã chấp hành tốt đối với cả cái việc đảm bảo trật tự đô thị, không chiếm lòng đường, vỉa hè. Phường Đình cũng đã đang triển khai quyết liệt mà mong muốn là sẽ sớm chấm dứt được những trường hợp vi phạm trên địa bàn phường.
Quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ, đảm bảo hành lang thông thoáng, lực lượng công an, tự quản, bảo vệ dân phố, dân phòng, các ban ngành đoàn thể của ba phường đã làm nòng cốt, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn giao thông và trật tự đô thị. Nâng cao sự phối hợp, hiệp đồng có hiệu quả giữa các lực lượng chức năng của ba phường trong công tác duy trì, đảm bảo trật tự đô thị. Kịp thời xử lý, giải tỏa triệt để việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng, dừng đỗ xe trên cầu và khu vực xung quanh cầu. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, lực lượng chức năng của ba phường đã tiến hành lắp đặt dựng biển báo khu vực cấm họp chợ để tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân không kinh doanh, buôn bán. đồng thời duy trì lực lượng chốt trực và phân công thời gian phụ trách trực chốt, giải quyết trật tự đô thị của từng phường. Lực lượng chức năng các phường thường xuyên tuần tra địa bàn để đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường theo hướng khép kín và đảm bảo hiệu quả trong khung thời gian cao điểm. Hai quận Thanh Xuân và Đống Đa giao nhiệm vụ cho công an quận, ngoài việc trực hàng ngày còn tiến hành kiểm tra đột xuất để xử phạt nghiêm đối với các hành vi vi phạm tại khu vực này. Nhờ đó, ý thức chấp hành của người dân về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông đã được nâng lên. Ông Nguyễn Duy Linh, trưởng phòng quản lý đô thị quận Thanh Xuân cho biết.
Đến thời điểm hiện nay thì bộ mặt đô thị quận càng ngày càng khang trang hiện đại theo hướng tiêu chí là sáng xanh sạch đẹp. Đầu tư hạ tầng giao thông của quận tiếp tục được củng cố và phát triển, đời sống tinh thần của người dân cũng được cải thiện rõ rệt. Công tác quản lý đô thị trên địa bàn thì càng ngày càng được chú trọng. Trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên địa bàn quận được đảm bảo sạch sẽ hơn. Tai nạn giao thông giảm về tiêu chí cả về số lượng cũng như là số vụ.
Với phương châm thượng tôn pháp luật để xây dựng trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, không có vùng cấm, không ngoại lệ, không bao che vi phạm. Kế hoạch liên tịch giữa ba phường về công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường khu vực phố cổ mới, nối từ đường Láng sang phố Giáp Nhất đã được cải thiện rõ nét nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ.
Ơ này bà, sao con bé nhà bà lớn lên xinh gái thế? Mà sao nó cứ lầm lầm mê lý nhỉ? Ai hỏi gì cũng lý nhí, không nghe ra cái gì cả.
Bà thông cảm, con nhà tôi nó bị khểnh răng cửa nên gặp ai nó cũng tránh mặt chứ đừng nói là đáp chuyện.
Ui sao lại để thế? Bà cho đi làm răng thẩm mỹ ngay, chứ cứ thế này làm sao mà có người yêu.
Tôi cũng bảo nó thế mà nó cứ sợ đau, tốn tiền mà chẳng ăn thua.
Ui không được rồi, bà đưa nó ngay tới nha khoa Quang Hưng, bác sĩ vừa giỏi vừa ân cần, công nghệ hiện đại, tư vấn can thiệp hiệu quả, giá cả lại vô cùng hợp lý.
Làm thế nào để nó tham khảo được trước thông tin phòng khám hả bà?
Chỉ cần gọi đến số điện thoại 024-777-06699 hoặc vào website nhakhoaquanghung.com là sẽ có tất cả thông tin về bác sĩ và các dịch vụ của phòng khám và có hướng dẫn về 3 địa chỉ. Cơ sở 1, ngã 3 chợ Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội. Cơ sở 2, 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội. Cơ sở 3, số 04 lô A32, cổng chào khu đô thị Gelasimco A An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
Để tối tôi bảo cháu nó vào xem thế nào. Nếu mà được thì cuối tuần hai mẹ con cùng đi luôn. Tôi có cái răng cần nhổ và implant mà ngại đi một mình quá.
Còn chần chừ gì nữa, phải đi ngay thôi. Bà yên tâm, nha khoa Quang Hưng, nụ cười mới, hạnh phúc mới.
Làm xong mà con bé có bạn trai thì tôi sẽ khao bà một bữa nhá.
Nhất định rồi, phải khao to đấy nhá.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Lãnh đạo Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết, đơn vị vừa làm việc với đại diện Bộ Quốc phòng để đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các trung tâm đăng kiểm. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã đồng ý hỗ trợ 30-40 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ Cục Đăng Kiểm. Trong đó có 30 cán bộ chiến sĩ là lực lượng chính và 10 cán bộ chiến sĩ là lực lượng dự phòng. Khi thành viên của nhóm 30 cán bộ có việc đột xuất trở lại đơn vị sẽ có người thay thế. Dự kiến chiều ngày 18 tháng 3, Cục Đăng Kiểm sẽ tiếp nhận 30 cán bộ chiến sĩ từ Bộ Quốc phòng. Cục đã tính toán phân công 19 cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hà Nội và 11 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Sở đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024 để sớm ban hành. Theo kế hoạch dự kiến, năm học 2023-2024, Hà Nội tiếp tục áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp để tuyển trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, tuyển sinh lớp 1 vào trường tiểu học và tuyển sinh lớp 6 vào trường trung học cơ sở. Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Theo đó, tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 7, tuyển sinh học sinh vào lớp 1 từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 7, tuyển sinh trẻ 5 tuổi từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7, tuyển sinh học sinh vào lớp 6 từ ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7. Trong khoảng thời gian nói trên, nếu phụ huynh học sinh chưa kịp đăng ký tuyển sinh trực tuyến thì có thể đến trường trực tiếp nộp hồ sơ. Thời gian các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội nhận hồ sơ tuyển sinh là từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023.
Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam vừa xác nhận thông tin có 3 tiếp viên hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines trên chuyến bay VN10 hạ cánh vào sáng hôm qua bị lực lượng hải quan bắt giữ do xách ma túy và thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Cục Hàng không Việt Nam cũng đang yêu cầu Vietnam Airlines báo cáo cụ thể hơn về vụ việc này.
Chuyển sang những thông tin thế giới. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên kể từ khi nhậm chức và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào cuối giờ chiều qua theo giờ địa phương. Theo đó, hai bên đã nhất trí nối lại các chuyến thăm lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo hai nước. Mở đầu hội nghị thượng đỉnh, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết Nhật Bản rất vui khi mở ra một chương mới trong quan hệ với Hàn Quốc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí nối lại chuyến thăm lẫn nhau vốn đã bị đình chỉ trong 12 năm do quan hệ song phương xấu đi vì một số các vấn đề, trong đó nổi lên vấn đề liên quan đến đền bù cho lao động thời chiến. Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc cho biết cuộc gặp với Thủ tướng Kishida có ý nghĩa đặc biệt trong việc thông báo với người dân hai nước rằng mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vốn đang trong tình trạng khó khăn sẽ có một khởi đầu mới.
Văn phòng thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc công bố sách trắng tiêu đề Quản trị không gian mạng dựa trên luật pháp của Trung Quốc trong kỷ nguyên mới. Sách trắng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, Trung Quốc coi quản trị không gian mạng dựa trên luật pháp là phần cốt yếu trong chiến lược tổng thể về pháp trị. Trung Quốc đang thúc đẩy ứng dụng các công nghệ mới nhất như Big Data, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và blockchain trong quy trình tư pháp, thi hành án, hành chính tư pháp và các lĩnh vực khác. Theo đó, các tòa án địa phương được khuyến khích khai thác những cơ chế mới với các tính năng phù hợp từng địa phương để tiến hành xét xử dựa trên Internet, trên cơ sở sự phát triển của Internet tại địa phương.
Chính phủ Thái Lan đã ra lệnh cho lực lượng hải quân hoàng gia nước này tham gia nỗ lực giải cứu tàu chở dầu FSO Betamax 2 thuộc tập đoàn Chevron có trụ sở tại California, Mỹ, bị hư hại hồi đầu tuần trong quá trình bảo dưỡng định kỳ ở vịnh Thái Lan. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan, ông Anucha Burapachari, cho biết lực lượng hải quân sẽ tập trung giúp thủy thủ đoàn của tàu FSO Betamax 2 bịt lỗ rò rỉ dẫn đến tình trạng nước thấm vào thân tàu. Bên cạnh đó, lực lượng này cũng sẽ triển khai các biện pháp để ngăn chặn nguy cơ tràn dầu do con tàu đang chở 400.000 thùng dầu thô, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm thi thể của thuyền viên thiệt mạng và sẵn sàng ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu. Đồng thời lưu ý thêm rằng đến nay chưa có báo cáo nào về việc rò rỉ dầu thô.
Truyền thông Liên bang Nga đưa tin một người đã thiệt mạng, hai người bị thương khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại trụ sở của lực lượng biên phòng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga ở Rostov-on-Don thuộc vùng Rostov Oblast, miền Nam giáp với Ukraine. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một vụ cháy lớn, có thể nhìn thấy cột khói đen trên bầu trời. Hai bức tường của tòa nhà đã bị sập, 14 xe chữa cháy và trên 60 lính cứu hỏa thuộc bộ tình trạng khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.
Dù bão Freddy đã tan trên đất liền, song các trung tâm theo dõi thời tiết cảnh báo các nước khu vực miền Nam châu Phi vẫn phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Thống kê cho thấy số người thiệt mạng do bão Freddy tại khu vực miền Nam châu Phi đã lên tới hơn 300 người và dự báo con số này có thể tiếp tục tăng khi nhà chức trách Mozambique vẫn đang đánh giá thiệt hại do bão gây ra. Theo thông báo của giới chức, ít nhất 53 người đã thiệt mạng riêng tại tỉnh Zambia, cao gấp đôi so với thống kê trước đây. Hiện 50.000 người vẫn đang phải sơ tán.
Bản tin thể thao.
Trong danh sách triệu tập mới nhất của đội tuyển Thụy Điển có tên tiền đạo 41 tuổi Zlatan Ibrahimovic, hướng tới hai trận đấu thuộc vòng loại Euro 2024 gặp đội tuyển Bỉ và Azerbaijan trong tháng 3. Quyết định này của huấn luyện viên Jane Addison gây bất ngờ khi mà Ibrahimovic mới trở lại sau chấn thương và chỉ có được 3 lần ra sân cho AC Milan ở mùa giải năm nay. Lý giải về quyết định của mình, huấn luyện viên Addison cho rằng tính cách và phẩm chất lãnh đạo ngoài sân cỏ của Zlatan rất tốt, nên ông đã đưa tiền đạo này quay trở lại. Ibrahimovic tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau Euro 2016. Dù vậy, anh nhanh chóng rút lại quyết định này vào năm 2021. Với 121 trận đã ra sân, Ibrahimovic là cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều thứ 6 trong lịch sử đội tuyển Thụy Điển. Anh là người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nước này với 62 bàn thắng. Trận tứ kết đầu tiên của nội dung đơn nam giải quần vợt Indian Wells mở rộng 2023 là màn so tài giữa Cameron Norrie và Frances Tiafoe. Cả hai đều được đánh giá là cân tài cân sức và không hơn kém nhau quá nhiều trên bảng xếp hạng ATP. Họ mới chỉ gặp nhau duy nhất một lần trước đây, đó là tại tứ kết giải quần vợt Delray Beach mở rộng 2021. Khi đó, Cameron Norrie là người giành chiến thắng, nhưng anh cũng cần tới 3 set mới vượt qua được đối thủ. Ở lần gặp nhau này, cả hai thi đấu khá cân bằng ở set 1 trước khi Frances Tiafoe có một break ở game thứ 5 và thắng tiếp game sau đó để dẫn 4-2. tay vợt người Mỹ bảo toàn lợi thế của mình để thắng 6-4 trong set 1. Kịch bản tương tự diễn ra ở set 2. Francis Tiafoe có một break và bảo toàn thành công lợi thế của mình, bất chấp nỗ lực của Cameron Norrie. Vượt qua hạt giống số 10 sau 2 set với cùng tỷ số 6-4, Francis Tiafoe đã có lần đầu tiên trong sự nghiệp vào tới bán kết một giải Master 1000.
Bản tin dự báo thời tiết hàng ngày. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ vài nơi. Ngày giảm mây, trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 17 tháng 3 từ 28 đến 30 độ, thấp nhất 20 đến 22 độ, độ ẩm trung bình từ 72 đến 77%.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hoài Linh Ngọc Bách và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái, chào tạm biệt.